Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ xin phép cho dòng đi thẳng vào đề tài. Chứ không thì kiểu này còn mấy ngày nữa nhanh quá. Đúng là nhặt viễn, nhặt mổ đồ viễn. Chứ vị có nghe câu đeo nhặt mổ đồ viễn. Nhặt là mặt trời. Mặt trời là xế chiều. Đồ là đường đi, đường về còn xa. Nhặt mổ đồ viễn. Chúng ta ở trong cái trạng thái nhặt mổ đồ viễn này. Trời thì đã xế bóng rồi, mà đường về thì còn xa quá. Tức là ý giả nói là ta phản sanh nó còn lâu quá. Ráng đi sớm sớm một chút. A Di Đà Phật, giam xin tiếp tục là có một cái đề khác ở đây nhắc nhở cho chúng ta là có nhiều vị tổ sư khi lâm chung vẫn dặn dò hàng đệ tử hộ niệm cho quý ngài. Câu này đưa ra để mà cũng nhắc nhở cho chúng ta, ta là phàm phu, không phải là tổ sư, thì nỡ lòng nào lại nói là thôi tôi đi, lúc mà tôi ra đi đừng có nên hộ niệm cho tôi làm chi. Không nên như vậy. Có rất nhiều chư tổ mà khi đến cái ngày giờ sắp sửa ra đi cũng sắp xếp hàng đệ tử làm những gì và hộ niệm cho các ngài. Thì chúng ta là hàng phàm phu, đừng có nên là chư vị ơi tôi sẽ tự tải ra đi, không sao đâu, đừng có nên hộ niệm tuần chi. Nhiều khi sơ ý một chút mà chúng ta đành đoạn, chịu nạn khi ra đi uống lắm. Tại sao các ngài lại làm vậy? Ở đây có câu là có lẽ các ngài còn sợ chết. Có không chư vị? Không đâu, đã người đi tu rồi người ta không sợ chết đâu. Ta có cái chết nhẹ tờ luôn không? Người ta không sợ chết đâu. Là trông cho ra đi sớm sớm để về với Phật sớm. Nhưng mà họ vẫn kêu hàng đệ tử tới hộ niệm. Sở dĩ như vậy là các ngài chú tâm nhắc nhớ cho hàng đệ tử tầm thường như ta phải biết quý trọng cái sự hộ niệm. Cho nên các ngài làm gương sự quý trọng hộ niệm, cho nên mới cần làm như vậy. Thì hàng Phật tử chúng ta cũng phải nhớ, khi mà tôi ra đi, các bác các chú ở khắp nơi nếu mà có tiền mua với mấy bè tớ hộ niệm cũng mừng lắm. Đạt chị Thủy mà ở xa mà tới hộ niệm tôi mừng lắm. Ở đâu anh Hoàng đồ, anh Thủy đồ, anh Ngát đồ tới hộ niệm tôi mừng lắm. Ai tới hộ niệm tôi cũng mừng hết. Thêm một người, an tâm cho một người. Thật sự chúng ta phải làm như vậy. Chư tổ thể hiện sự giáo dục làm tấm gương tốt cho chúng ta, vừa cẩn thận ngăn ngừa nghịch duyên bất ngờ. Chư tổ mà còn sợ nghịch duyên đó chư vị. Thật sự có những vị tổ mà ra đi, hôm trước tôi đọc những tài liệu của Việt Nam, những vị mà tu niệm Phật mà suốt đời rồi còn kêu các vị Phật tử đứng chung quanh niệm Phật, cứ niệm Phật đi để cho ta ra đi. Cho nên thành ra là trên thế gian này có những người chưa thành tổ mà dám nói rằng tôi sẽ an nhiên tự tại ra đi là một điều sơ suất. Chắc chắn những người tu hành mà họ có cái công phu tốt, họ đứng vào trên ngồi vào trên có, nhưng mà xin thưa yếu lắm, ít lắm, không có nhiều đâu chư vị. Mình phải tán dương những người đó. Ta mà làm được những người đó hay lắm, hoan hô. Nhưng mà mình kêu một vài người tới chứng minh cho mình, quay phim cho mình, để lại cái phim đó để mà độ người khác lại càng tốt nữa cũng sao. Vẫn nên kêu người ta tới hộ niệm, đừng nên sơ suất. Đừng có thấy là lúc nào chúng ta cũng an khang, nhất là những người có phước báo. Những người có phước báo thì thường thường nhiều người ủng hộ, rồi được nhiều thì giờ tu niệm, cứ tưởng như vậy là ngon. Nhưng mà thực ra đi vãng sanh, sanh sanh mới ngon, chưa đi chưa vãng sanh được, chưa ngon chút nào. Mong chư vị nhớ là chư tổ còn thể hiện, còn làm gương cho chúng ta như vậy. Mà thực ra các ngài còn ngừa những cái chuyện bất ngờ xảy ra. Chư vị biết ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hội Thượng Tịnh không? Ngài bị ăn trúng cái tô mì độc. Ngài là một vị y sĩ, ngài biết thuốc, ngài trị được, bị mấy lần rồi, nhưng sau này ăn một lần nữa ngài xuất độc ra không được. Chứ vị thấy không? Có nghĩa là các ngài được cái là một sư phụ của một vị hòa thượng như vậy, mà các ngài cũng bị nhiễm độc mà trị không được, mà phải ra đi. Nhưng mà ra đi sao? Ngài vãng sanh. Tại vì sao? Tại ngài suốt cả đời ngài quyết lòng đi về Tây Phương. Thì lúc đó ngài nhờ những người hộ niệm cũng phải hỗ trợ cho ngài như thường, đúng không chư vị? Ngài Huyền Trang là một đại sư đời nhà Đường, đại sư đời nhà Đường, là người mà đi qua Tây Trúc Thánh Kinh đó, mà thầy của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh đâu phải vừa đâu hả? Đến Nam Diệp Bắc đâu phải vừa đâu hả? Nhưng mà sau cùng ngài cũng vẫn bị trả nghiệp, vẫn bị đau bệnh, vẫn bị khó khăn đối với tâm thượng đâu, đúng không? Nhưng tất cả chúng ta đều phải cẩn thận, còn phải nhờ vả hộ niệm, đừng nên sơ ý. Cái vấn đề khác, người phàm phu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có nên nguyện trả hết nghiệp hay không? Hôm nay chúng ta nhắc nhớ rồi, bữa nay chúng ta đưa cái đề tài này luôn. Thật ra là nói qua nói lại để chi? Để mà giúp cho những người sơ ý hãy biết giật mình. Ta đi con đường nào phải đi một đường. Nếu mà chư vị quyết lòng trả hết nghiệp để vãng sanh, tốt chứ không bao giờ xấu cả. Phật cũng khen luôn, không bao giờ Phật chê. Nhưng mà chư vị nói bây giờ con quyết tín hành rồi để vãng sanh, Phật lại càng khen nữa, con đi con đường này chắc hơn. Còn đi trả hết nghiệp, trả hết nghiệp tức là không làm nghiệp, nghiệp mới, cố gắng trả nghiệp cũ, làm phước cho nhiều, tốt. Đấy là những người hiền, những người chân tu. Nhưng mà cái năng lực vượt qua sanh tử luân hồi vượt không nổi. Cho nên làm được như vậy Phật khen, chúng ta khen, thế gian khen. Tại đây là những người hiền, nhưng mà hiền không có nghĩa là vượt qua được nghiệp trước. Chính vì thế mà hàng phàm phu, đây nhất là người phàm phu, là chúng ta nghiệp nặng lắm, trí huệ chúng ta mờ lắm, không có tỉnh táo lắm đâu. Tại vì nếu tỉnh táo thì chúng ta niệm Phật đi về Tây Phương rồi. Tại chúng ta mê mờ cho nên cứ nghĩ rằng mình trả nghiệp được. Mình tưởng là tỉnh nhưng mà mê là như vậy. Có một đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng về cái công hạnh tu hành của ngài Ngộ Đạt Thiền Sư. Tu 10 đời làm vị chân tu, tu 10 đời phước báo lớn vô cùng. Đến sau cùng làm vị thầy của một đế vương, sau cùng bị ách nạn, oan thần trai chủ tra hình, nhập thân phá hoại, làm cho nàng suýt nữa, làm cho ngài suýt nữa là mất mạng luôn. Nhờ tôn giả Ca Na Ca đó giúp cho Hòa Thượng Tịnh Không này, ngài Ngộ Đạt gặp vận xui, không có vật gặp vận hên. Một người chân tu như vậy mà thực sự là nếu mà giác ngộ, đầu thứ nhất ngài niệm Phật đi về Tây Phương mất rồi, có gì phải về lăn lộn lại tới đời thứ 10. Đời thứ 10 mình làm tới quốc sư xong bị nạn, mà sau đó thì cái tương lai sau chưa biết nữa, đúng không chứ vậy? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái trí huệ cao tột chính là người biết niệm Phật đi về Tây Phương. Ngài Tịnh Không nói như vậy có sai với lão tổ vậy đâu. Ngài Liên Trì nói người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, coi chừng họ là những người thượng căn đấy. Họ những người là thượng trí đấy. Tại sao? Tại vì một đời người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn những người mà thông minh trí huệ, có cái kiên trì, có cái định lực mạnh, tu nhiều A Tăng kỳ kiếp để vãng sanh, vẫn là một thời gian dài văng vặc sau này, trung chuyên từ đời này qua đời khác. Hay vô cùng, vững vô cùng, kiên nghị vô cùng, ý chí sắc bén vô cùng, nhưng mà phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì một đời này vượt qua không nổi, tại vì tự lực mà đi. Nhưng mà cái người mà niệm Phật đi về Tây Phương, một đời họ về Tây Phương, người ta thành đạo, người ta không lo lắng gì nữa. Nhưng mà những người này là trí huệ hơn. Ngài nói là nói ý nghĩa như vậy. Người hiền lành chất phát, cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư Xiển Dương là gì? Xiển Dương là người chí thành chí kính niệm Phật. Chứ Ngài không Xiển Dương là người quyết lòng đoạn nghiệp, diệt nghiệp để đi vãng sanh, để được thành đạo, để vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi. Đường này khó quá, chư Đại Bồ Tát làm được, mình làm không được. Ý nghĩa là như vậy, chứ không phải Ngài chê cái này, Ngài khen cái kia đâu. Phải tìm con đường cho vững để mà đi. Không nên nguyện trả hết nghiệp, vì cầu hết nghiệp mà nghiệp không thể trả hết thì phải theo nghiệp thọ nạn. Đúng không chứ mày? Nói thẳng với hàng phạm phu chúng ta. Hãy một khi mà nguyện trả hết nghiệp thì tự mình nguyện cái đường nào phải thực hiện con đường đó. Mình quyết đi con đường nào mình phải trả, mình phải làm đi. Tôi nguyện trả cho hết nợ rồi tôi mới đi, phải trả cho hết nợ rồi mới đi. Tự mình nguyện. Còn mình bây giờ con có nghiệp nhiều quá, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, Phật cũng chấp nhận cho chúng ta đi con đường đó luôn. Phật sẵn sàng đưa hai tay ra đón mời. Tại vì đi về trên đó rồi tính chuyện trả nghiệp sau. Trên mỗi con đường mỗi khác, nhất định mỗi con đường mỗi khác. Xin chư vị với nhớ thì kỹ, đừng có nên mà cứ nói là nghiệp mình gieo ra rồi mình không trả thì ai trả cho mình đây. Có nhiều người nói như vậy, không sao cả, mình trả chứ không ai trả hết. Ở đây mình quyết lòng là phàm phu muốn trả rước xuống tới địa ngục trả mới hết. Mà trả hết rồi lại là tạo nghiệp nữa thôi, chịu thua. Tại không xuống địa ngục không cách nào trả được. Chỉ có cái duyên ở dưới địa ngục nó mới duyên hết tất cả những cái nghiệp mà từ trong vô thủy tới bây giờ để cho mình trả. Còn ở đây mình duyên không được, mình duyên có một vài cái thôi. Duyên cái nghiệp ung thư, duyên nghiệp tiểu đường, duyên một vài cái nghiệp thôi. Còn một đống nghiệp, còn tràn gian nghiệp khác nó vẫn còn đeo đắng bên mình, nó không đi đâu cả. Hiểu không? Như vậy chúng ta phải nhớ, ở đây không có đúng duyên mà chúng ta trả hết. Xuống địa ngục chúng ta trả hết. Tại lúc đó là cái sổ của Ngài Phán Quang ghi ra, ghi đầy đủ rồi. Tức là làm cái tội nào ghi không cách nào mà thoát được. Ghi vô nó xót không được. Lúc đó cái từng nghiệp mình trả. Trả tới vô lượng kiếp luôn. Mà trả rồi mà còn tức nữa. Tức thì sinh ra nghiệp mới rồi. Giận thì sinh ra nghiệp mới rồi. Thù thì sinh ra nghiệp mới rồi. Chính vì vậy mà người ta nói là trả vô lượng kiếp không hết là như vậy. Phải không? Còn ở đây thôi. Cho nên thành ra là xin chư vị là đừng cầu trả hết nghiệp, mà đừng tạo nghiệp mửa nữa. Chi ráng cố ráng ăn năn sám hối, ráng làm lành, ráng lên giữ, ráng cố gắng niệm Phật đới nghiệp vạn sanh. Hôm qua mình nói rồi, đi qua trên cái ít nghiệp để vạn sanh về Tây Phương. Bắt một con kiến mà bắt nó tu đó thành con người mà từ cái súc vật mà thành con người, nó còn u mê thì nó làm con kiến khác trong đời kiếp khác, giống cách nào. Mình là con người mà muốn diệt nghiệp, diệt riết dụ diệt được, tức mình cứ lộn cứ lạo, tức mình qua tẩu quả nhập a luôn, mình chịu không nổi. Cho nên cái đường mà đối nghiệp vãng sanh tuyệt vời vô cùng, xin thưa với chị vị, tuyệt vời vô cùng. Ai cũng được như vậy hết. Bà Ba Minh Ú làm được như vậy, bác Trần Thoại làm được như vậy, ta cũng làm được như vậy, đúng không? Bác Trần Thoại đâu rồi? nhiều lắm, kể lắm. Diệt nghiệp cho hết nghiệp rất cần, vì phải trả hết nghiệp chướng thì mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đúng không? Không như vậy. Sai. Có nhiều người nói diệt cho hết nghiệp mới được đi, còn nghiệp phải trả nghiệp. Cho nên cái còn nghiệp phải trả nghiệp, còn nghiệp trả nghiệp. Câu nói này chỉ đúng với những người quyết lòng tự lực cánh sanh mà đi. Còn đối với người niệm Phật vãng sanh không đúng. Nhị lực thì câu này không đúng, tự lực thì câu này đúng. Cho nên tự lực là pháp tu vô cùng căng thẳng, vô cùng khó khăn cho những người như chúng ta. Còn nhị lực là chỉ tín nguyện hành trì đầy đủ. Người có phước báo tốt ra đi an nhiên tự tại, người phước báo dở lòng chí thành chính vẫn đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính dù ông là từng gặp những trường hợp những người phá thai này, những người mà nghĩa là đủ thứ hết, đủ thứ tội hết, nhưng mà sau cùng họ quyết lòng ra đi, họ ra đi vẫn tốt đẹp như thường. Từng giờ nhìn thấy thân tướng họ chuyển, thực sự nó chưa vậy, bất khả tư nghị. Chứ vậy tin không? Do không nói láo đâu, thực sự không nói láo đâu. Chỉ có những người không tin mới đi được thôi, còn những người mà tin, họ đi được đấy, vãng sanh được đấy. Có thể cầu trả hết nghiệp, nhưng không được phép quên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩ như vậy có đúng hay sai? Vì ông thường hãy nói cho vị, cái gì đi bằng cái mũi nhọn thì nó mới mạnh. Đi một đường thì mạnh, đi hai đường thì yếu. Một đường thì muốn trả hết nghiệp, một đường thì muốn vãng sanh, nó chia làm hai rồi. Mà thường thường mình muốn trả hết nghiệp thì suốt cả cuộc đời, từ khi mình sống bây giờ cho đến ngày lâm chung là mình cứ lúc nào cũng ngày nay bệnh người, ngày kia đau người, ngày nọ thì con cái thi rớt, ngày nọ thì mình làm ăn buôn bán thua lỗ, rồi cái bữa thì làm ăn lợi nhiều, bữa làm ăn lợi, cứ như vậy mà mình cứ mình lo cái nghiệp. Hình như cái thời gian mình lo về nghiệp nó mạnh, nó dài và nó nhiều hơn cái thời gian mình nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến sau cùng rồi nó quen đường cũ, gọi là ngựa quen đường cũ. Chúng ta trước khi những giây phút xả bỏ bỏ thân cũng cầu cho hết bệnh như đã được tính sau. Vô tình trong lúc đó chút xíu nữa chúng ta đã mãn bỏ thân rồi. Tức là thành ra tự chúng ta quen cách thông tu đó, quen con đường đó, sau cùng rất khó, rất khó. Xin thưa thắng với quý vị, cho nên phải biết được con đường nào để mà thoát. Trốn đi, trốn đường sau thì mất tiêu cho rồi. Đừng có nên ở đây nữa. Khi còn khỏe mạnh thì cầu trả hết nghiệp, nhưng khi bệnh nặng thì chỉ nên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi mới tốt. Đúng không như vậy? Ai nói đúng? Ai nói sai? Câu này câu trên thực ra cũng giống nhau. Đừng có gạt mình nữa, đừng có dối mình nữa. Thế thôi, khúc lúc mà khúc khỏe tôi cầu hết nghiệp, khúc tôi bệnh thì tôi cầu vãng sanh, đâu có gì chậm trễ. Thực sự nếu mà khi bệnh chưa bị quyết bỏ hết tất cả những cầu hết nghiệp, cầu hết bệnh mà chưa bị quyết vãng sanh thì cũng hy vọng. Nhưng mà sợ rằng mình đã quen cái đường đó rồi, là nhập tâm rồi, chịu thua. Do mình đã từng gặp những người mà tu cũng dối lắm, tu có thể mà thấy siêng năng hơn người ta nữa, nhưng mà sợ bệnh cái gì đó mà sợ tới nó không can nói, chứ vậy ơi. Đấy 80 tuổi rồi mà bắt phải ngủ một ngày trên 9 tiếng đồng hồ mới chấp nhận. Ở đây có một vị nào mà 50-60 tuổi rồi mà ngủ được một ngày 8 tiếng, 9 tiếng không? Nhiều khi 4 tiếng là nhiều lắm rồi, 5 tiếng là mừng lắm rồi. Có nhiều khi 3 tiếng, 2 tiếng là cái chuyện thường. Mà bắt mình phải ngủ 9 tiếng rưỡi đồng hồ mới đúng. Nếu mà tính ra lúc ngồi thức vậy mà còn dưới 9 tiếng là ra mời bác sĩ, xin bác sĩ cho thuốc gì uống cho nó ngủ. Thôi chịu thua rồi, thực sự đấy. Đến rồi riết rồi thì thành ra tự mình mang cái bệnh, gọi là bệnh tâm thần luôn. Sinh ra đủ bệnh hết. Như vậy mình nghĩ về bệnh nhiều quá cho nên thành ra bệnh. Cho nên mình tưởng là mình làm như vậy là mình làm chăm sóc sức khỏe, mình diệt bệnh để hết bệnh. Không ngờ, không ngờ càng diệt chừng nào nó càng sinh chừng đó. Như diệt sinh, sinh diệt, sinh sinh diệt là như vậy. Chứ chúng ta không còn cái đó thì nó diệt ra, nó diệt, nó sinh ra, sinh kệ nó là làm cái việc của nó. Mình đi về Tây Phương là chuyện của mình. Đơn giản thoải mái, tất cả đều do tâm tạo. gọi là cái tâm lý lành mạnh, nó giúp cho cái cơ thể mình lành mạnh mà nhiều khi người ta không hay. Tâm lý sợ bệnh, bệnh nó cứ nó sinh ra, chưa có bệnh mà thấy bệnh rồi. Nghe nói ngày mai là bắt đầu trở trời là dễ bị nhức đầu lắm, mình chưa có nhức đầu mà lo uống nhức đầu trước rồi. Là uống mình uống thuốc đâu nhức đầu trước đâu, tưởng là cái thuốc đó là thuốc bổ sao? Uống vào bao nhiêu chất độc tiêm vào trong người để sau cùng mình bị bệnh. Là như vậy đấy. Cho nên không còn đi cũng nào đường nào, đi một đường, đi thẳng, nhất định phải đi thẳng, gọi là chánh định tụng. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói chánh định là đi thẳng, đi tắt, đừng có bao giờ đi xéo xéo, đừng bao giờ mà đi rồi xe cua một cái đường khác, gạt lắm, chập chờn chạy không kịp. Còn phải đầy đủ tín hành nguyện thì mới được vãng sanh, nghĩa là chỉ cầu vãng sanh tịnh độ, không được cầu trả hết nghiệp. Câu này là đúng nhất đấy, phải không chú vị? Nghiệp nào nó ra mình trả. Không dạy gì mà Nam Mô A Di Đà Phật con nguyện cho bao nhiêu bệnh cứ đổ ra hết đi cho con trả cho hết nghiệp cuộc đời này cũng đi cho nó nhẹ nhàng. Không Phật nào mà cho ta nó lội nghiệp ra, mà cái nghiệp là tự ta môi ra nó lên, giống có Phật nào cho cái chuyện đó, đúng không? Có nhiều người sơ ý lại Phật cho con trả hết nghiệp. Có Phật nào bắt chúng ta trả hết nghiệp? Nghiệp chúng ta tạo, chúng ta tự trả. Muốn cho nó lội ra cái quả báo thì nó tạo cái duyên cho nó lội ra. Nhân duyên quả báo tơ hào không trai. Chứ Phật không nói là Phật cho cái nào là tôi xa xào cái đó. Không có kinh nào mà nói như vậy cả. Đúng không chư vị? Đó là cái nhân duyên quả báo. Cái nhân nó gặp cái duyên, cái duyên đó nó gặp cái nhân, cái nhân nó sinh ra quả báo. Ta phải trả từng chút. Nhưng mà khi cái nhân nằm trên đỉnh nó mà không có duyên thì nó nằm im đó. Mắc mớ gì môi nó lên bắt trả làm chi cho cực vậy? Kệ nó đi chứ. Hôm trước mà nói rồi, cái nghiệp nó không có tự tánh, nó không có tự chủ. Không phải nó muốn lên là lên, nó muốn xuống thì xuống. Chỉ tạo cho nó cái duyên thì nó mới làm, không có duyên thì nằm ẩn nó. Nằm ẩn nó thôi. Còn ta thì ta biết. Ta muốn đi ra, ta muốn đi vô, ta muốn đi lên, ta muốn đi xuống. Ta muốn nằm nghỉ, ta có quyền tự động đi làm bất cứ những cái đó. Tại vì ta có thể chủ động được. Ta có tự tánh, ta quyết định được. Còn nó không có tự tánh. Nó nằm như một cái khối đó. Hãy bấm ngồi nó thì nó nổ. Bấm không phải không? Còn không bấm nồm ngồi nó thì nó làm thành bây giờ giữa Mỹ mà Nga và Trung Quốc thì chư vị nếu mà cái những quả bom đó mà các ngài mà bấm một cái cái quả địa cầu này mốc phải không? Nhưng mà giờ không bấm thì quả địa cầu nó vẫn tròn à. Đúng không? Nó là như vậy thôi chứ không có gì cả. Không dạy gì mà chúng ta bấm nó lên. Phải không? Nó là như vậy đó chứ đừng có sợ quá không thôi. Rồi một điểm nữa là tu hành phải theo đúng lời Phật dạy, đúng lời tổ khuyên mới có thể thành tựu. Câu nói này có nghĩa là gì đây? Là nhắc cho giới chúng ta đó. Quyết định cái gì cần suy nghĩ là quyết định, nhưng mà đúng chưa? Phật dạy là y pháp bất y nhân, ta cũng là nhân. Ý nghĩ của ta là nhân, đừng tin vào ý nghĩ của ta, đừng nghĩ rằng là ta nghĩ đâu là đúng đó, sai. Đừng nghĩ rằng ta nghĩ vậy là đúng. Tôi thấy rõ ràng là Đức Phật hiện ra trước mặt, người ta hỏi đúng sai, đúng, tôi chắc chắn đúng, nhưng mà Phật nói không đúng. Tôi thấy hào quang, tôi biết đó là hào quang của Phật cho tôi là chứng đắc rồi á, tôi nói đúng, nhưng mà chư Bồ Tát nói không đúng. Tôi hôm tôi cầu nguyện Đức Phật hiện ra cho tôi, thấy Đức Phật hiện ra rõ ràng, đúng là Ngài hiện ra thọ ký cho tôi. Tôi nói đúng, nhưng mà các vị cao tăng nhìn vào mình thấy nghiệp chứng còn trùng trùng, phiền não còn đầy dẫy, Ngài nói không đúng. Không đúng. Chúng ta phải tập nghe, chứ không là cứ tự mình quyết định chết luôn, sẽ tiêu luôn.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.